tạp chí xã hội.
Vào tháng 3 vừa qua, trong cuộc họp báo tuyên bố kế hoạch về hưu và không tiếp tục tranh cử, dân biểu vùng Falun, ông George Hayes, đồng thời công khai ủng hộ luật sư Lê Nguyên Tú đứng ra đại diện tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang Úc sắp tới. Ông hy vọng luật sư Tú Lê sẽ ngồi vào chiếc ghế mà ông giữ an toàn trong suốt 16 năm qua. Cùng từ đó, tên tuổi Tú Lê xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông chính mạch lớn của Úc, càng được biết đến nhiều bởi các cộng đồng sắc dân và được ưu ái hơn trong cộng đồng người Việt Úc Châu nói riêng. Sau đây, mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa RFI tiếng Việt và luật sư Tú Lê. Chào Tú Lê, để làm quen với quý khán thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu từ đôi lời tự giới thiệu. Mời Tú Lê.
Tú xin chào chị và quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Tú thì sinh ra và lớn lên ở Úc. Như đa số các bạn cùng lứa tuổi với mình thì gia đình Tú đến Úc theo diện tị nạn sau năm 75. Tú cảm thấy là mình rất là may mắn được lớn lên, được học hành trong một đất nước đa văn hóa, có nền giáo dục rất là tốt và cũng có nhiều cơ hội để mình phát huy khả năng cũng như là học hỏi được nhiều kinh nghiệm sống mà đã cho Tú đến vị trí như ngày hôm nay. Về công việc thì hiện tại Tú làm cho một trung tâm pháp lý cộng đồng. Tú là thành viên của ban chấp hành Hội Luật sư Việt Úc Vala. Tú đã từng là tổng thư ký của cộng đồng người Việt tự do New South Wales và ngoài ra Tú cũng là một huynh trưởng trong gia đình Phật tử Việt Nam mà Tú đã sinh hoạt từ hồi bé đến nay.
Sau tuyên bố của ông Trish, thì dựa trên những cái giá trị nào để Tú Lê quyết định dấn thân vào con đường chính trị chông gai này?
Biết rằng con đường chính trị này thì có nhiều chông gai và nhiều thử thách. Tuy nhiên, Tú nghĩ là nếu mà mình không chấp nhận và đối mặt với nó thì mình cũng không có thể đạt được những gì mà mình mong muốn. Những gì mà Tú đã từng làm và đang làm và sẽ làm là vì muốn góp phần vào việc xây dựng một xã hội mà ở đó mọi người được có một cuộc sống công bằng và bình đẳng hơn. Nghe nói như vậy thì có thể hơi lớn lao phải không chị? Nhưng trong bất cứ công việc gì mà Tú làm, từ nghề nghiệp của Tú đến cộng đồng hay cá nhân, Tú luôn mong tìm cách mà mình có thể cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khác và nhất là đối với những người dễ bị tổn thương trong xã hội của chúng ta. Tú nghĩ đây là cơ hội để mình có thể đại diện cho cử tri và quyết định hay đưa ra những cái chính sách mà có ảnh hưởng đến xã hội, thì đây là hướng đi mà có thể giúp Tú có thể đạt được ý nguyện của mình.
Cách đây không lâu, trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài Việt Face TV Úc Châu, ông Trish Hayes đã trình bày lý do công khai ủng hộ Tú Lê.
Trong đảng lao động có rất nhiều thành viên, chứ không chỉ có những đảng viên gốc Việt có quan tâm và hội đủ điều kiện đứng ra đại diện tranh cử để thay thế tôi. Tuy nhiên, tôi mong Tú sẽ là người ngồi vào vị trí này. Những năm về trước, Tú làm việc cho tôi trong vai trò điều phối chiến dịch tranh cử. Tú đã góp phần mang lại thành công cho tôi trong quá trình làm việc. Tôi thấy được năng lực làm việc tích cực và tỉ mẩn của một phụ nữ trẻ tuổi như Tú. Và trên hết, tôi chứng kiến khả năng làm việc để phục vụ cộng đồng của cô. Tú không chỉ hỗ trợ cộng đồng người Việt, mà còn hỗ trợ rất nhiều cho cộng đồng các sắc dân khác trong vùng Western Sydney. Trước khi đại diện cho đảng lao động ra tranh cử, Tú phải vượt qua cuộc tuyển chọn của nội bộ đảng như các ứng viên khác theo cách thông thường. Do vậy, mỗi ứng viên đều phải thể hiện được những năng lực và đóng góp của họ. Tuy nhiên, theo tôi, Tú hội đủ những tiêu chuẩn để trở thành người đại diện đảng đứng ra tranh cử liên bang. Tôi đánh giá cao những gì mà bản thân cô Tú thể hiện.
Đó là sự kỳ vọng mà ông Trish đã dành cho Tú. Tuy nhiên, chắc hẳn không ít người khác sẽ hoài nghi về một Lê Nguyên Tú khi mà cô ta xuất thân từ một gia đình tị nạn, một phụ nữ với tuổi đời còn khá trẻ và dĩ nhiên chưa có kinh nghiệm nhiều trong chính trường Úc Châu. Tú có nghĩ rằng những cái định kiến xã hội tưởng chừng như vô hình này lại là rào cản hữu hình trải dọc trên hành trình mà Tú đang đi?
Theo em nghĩ là mọi người có quyền đánh giá người đại diện của họ cũng như là những người mà ra ứng cử để đại diện cho họ như là Tú. Tú nghĩ là sự phê bình này về những người lãnh đạo không chỉ về lời nói của họ hay là hành động mà cả đạo đức của họ là rất cần thiết. Tú nghĩ là đây là cách mà chúng ta có thể giữ tính trách nhiệm và tính trung thực của người lãnh đạo. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà xã hội phải công nhận sự đóng góp to lớn của những người phụ nữ dù họ xuất thân từ đâu. Trước Tú, đặc biệt là những nữ lãnh đạo này, họ đã vượt qua những rào cản và định kiến xã hội như vậy. Sự thay đổi là Tú nghĩ là một cái tất yếu. Do vậy, chúng ta cần nỗ lực để tạo ra sự thay đổi này. Về mặt tuổi tác, đã có những người mà trẻ hơn Tú đã tham gia chính trường nên Tú nghĩ là tuổi tác cũng không phải là một vấn đề lớn và không ai trước khi mà họ vào nghị viên như vậy là đã từng có những kinh nghiệm làm công việc này, thì kinh nghiệm trong công việc của Tú hay là cuộc sống và cộng đồng, Tú nghĩ là sẽ giúp Tú chuẩn bị và đã giúp Tú chuẩn bị cho cuộc hành trình này. Bên cạnh đó, có sự đa dạng về màu da và chủng tộc trong quốc hội là cả một chặng đường rất là dài. Người ta thường hay nói là you can't be what you can't see, tạm dịch là bạn không thể là những gì mà bạn không thể thấy. Vì vậy mà mình cần có những người tiên phong để đưa đường. Tú hy vọng là mình được trở thành người phụ nữ Úc gốc Việt đầu tiên trong quốc hội liên bang, và Tú cũng mong là điều này sẽ trở thành hiện thực để khuyến khích nhiều bạn trẻ gốc Việt tham gia chính trị và có thể đại diện cho cộng đồng mình.
Dù chưa đến vạch đích để biết thắng hay bại, nhưng đây được coi như là một cơ hội hiếm có, một kỳ vọng lớn của cộng đồng người Việt Úc Châu. Tú Lê là người trẻ gốc Việt đầu tiên khai mở lối vào chính trường liên bang. Vậy Tú Lê có chia sẻ gì đến các bạn trẻ, nhất là những bạn có xuất thân như Tú Lê?
Tú cũng muốn chia sẻ, nếu mà mình không có tự tin, không dấn thân, sẽ không bao giờ thấy được kết quả của những gì mà mình mong đợi. Đối với Tú, mặc dù chưa thể biết mình thắng hay bại, nhưng dù có thua thì Tú nghĩ điều đó chưa hẳn là một sự thất bại. Bởi vì Tú nghĩ là mỗi thử thách đều là một bài học cho mình, một kinh nghiệm để mà mình có thể đạt được thành tựu trong tương lai. Vì bà hay nói cho Tú là kinh nghiệm là trường học mà mình không bao giờ tốt nghiệp. Theo Tú, chúng ta những người trẻ, mình nên tự hào là mình là người Úc gốc Việt, và với nền văn hóa rất phong phú của người Việt Nam, chúng ta nên hãnh diện những gì tốt đẹp mà chúng ta đang có. Như ba mẹ Tú đã dạy cho Tú từ nhỏ là cái răng, cái tóc là gốc con người. Và để đạt được mục đích, mình nên phải học hỏi kinh nghiệm từ rất là nhiều người, nhất là những người mà đi trước, và mình nên tự nỗ lực bản thân để vượt qua mọi khó khăn. Và nếu mà có bạn trẻ nào tâm đến chính trị, nên mạnh dạn mà dám thăng vô. Nếu muốn có sự thay đổi và đa dạng trong chính trị thì phải có nhiều người hơn từ các nguồn gốc khác nhau để tham gia. Cá nhân của Tú thì chỉ có thể đóng góp một phần nào đó thôi. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể kết hợp chung sức với nhau thì sẽ đạt được những thành quả lớn hơn và tốt đẹp hơn cho cộng đồng và cho xã hội.
Trong lịch sử 46 năm hình thành và phát triển cộng đồng người Việt Úc Châu, Tú Lê là người đầu tiên có được cơ hội chạm vào chiếc ghế chính trị cấp liên bang. Con đường dẫn đến đích còn lắm thử thách, nhưng với cộng đồng người Việt, dù thuộc đảng phái chính trị nào, Thiết Nghị cũng đều vui mừng và tự hào với cơ hội mở ra con đường mà Tú Lê đang đi. RFI Tiếng Việt chúc Tú Lê thành công và trở thành nữ dân biểu trẻ gốc Việt đầu tiên trong chính trường liên bang Úc Châu.